người xuất gia phải tu đạo làm, nay ta làm ác, đâu đáng gọi là xuất gia. Bà La Hán gọi là người tu hạnh thanh tịnh, nay ta thực hành ác giác, chẳng thanh tịnh đâu gọi chân thật Bà La Hán. Nay ta cũng gọi là dòng sát lợi, sát đối lợi. Luận về dòng sát đối lợi thì hay trừ được quán, kẻ quán địch. Nay ta chẳng trừ được quán địch ác giác, đâu đáng gọi là dòng sát đối lợi. Trừ theo gọi là phá phiền não, nay ta chẳng phá được được ác giác phiền não, đâu đáng gọi là tỉnh giác. Là cái câu chót đó, cái câu đó là cái câu mà mình phải nhớ luôn luôn ở trong tâm. Trừ theo có nghĩa là gì? Tức là phá ác, phải không? Phá ác là phá phiền não ác. Tùy theo có nghĩa là thánh kỷ, mà cũng có nghĩa là phá ác. Mà phá ác tức là phá các phiền não ác. Mà tại sao mình bây giờ còn nghĩ ác? Thì như vậy mình không phải là tùy theo đâu. Thành ra khi nào mình nghĩ ác thì mình xấu hổ, mình không phải là tùy theo. Những tùy theo tại sao còn phiền não, còn ác? Đó, thì như vậy thì quý vị nhớ, nếu là khi nào mà than cha lúc này tôi phiền não quá thì sao? Nếu là than lúc này tôi phiền não quá thì tức là tự nói là lúc này tôi không phải tùy theo. Phải sao? Nếu là còn phiền não tức là không phải tùy theo rồi. Thì như vậy đó, tức là mình phải phá hết phiền não, không có để phiền não nó làm chủ mình. Nếu nó làm chủ mình tức là mình mất cái nghĩa tùy theo rồi. Trong đời có sáu chỗ khó được gặp, dạ, nay ta đã được, đâu nên để ác giác ở nơi lòng. Tôi thấy thiệt là Phật dùng đủ phương tiện mà răn dạy. Nghĩa là phương tiện ở trước là răn dạy mình là người sạch, không nên nhận những món đồ dơ vân vân. Đó, ở trên là để khuyên cho mình biết những thứ ác giác mà nó dấy lên, cũng như là những đồ dơ bẩn thỉu mình phải lửa nó đi. Đó là răn ở trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai thì nhắc mình là cái người bỏ cha bỏ mẹ đi tu, luôn luôn là phải nuôi dưỡng niệm lành. Tại sao là có niệm ác? Có niệm ác thì chẳng khác nào như mình bỏ cái thuốc cam lồ mà đi uống thuốc độc, mình bỏ những cái trao báo mà đi lấy thủy tinh vân vân. Đó là để răn nhắc mình nhớ cái tư cách của người xuất gia, để mà mình ráng mà mình tu. Tới cái giai đoạn thứ ba này thì lại dùng cái mình đã được, cái điều khó được, để mình răn nhắc mình nỗ lực mà tu. Mình đã được những cái gì? Những điều khó gặp gỡ có sáu thứ. Nay ta đã được, đâu nên thanh ác giác ở nơi lòng. Những điều là sáu chỗ khó được: một là Phật ra đời khó gặp, hai là chánh pháp khó nghe, ba là tâm lo sợ khó sanh, bốn là khó được ở Trung Quốc, năm là khó được thân người, sáu là năm căn khó đầy đủ. Sáu việc như vậy khó được mà ta đã được, vì thế cũng chẳng nên sanh ác giác. Thì sáu việc nếu bây giờ với chúng ta thì chúng ta được năm việc, còn có một việc thiệt là khó. Việc gì? Tức là Phật ra đời thiệt cho mình không gặp, mình không gặp được cái đó. Thành đã như vậy sáu việc mà mình gặp được năm, như gặp được chánh pháp, đó là chúng ta được nghe kinh học đạo, đó là gặp được chánh pháp. Ba là tâm lo sợ khó khăn, mà bây giờ chúng ta có lo sợ cho nên mới đi tu. Bốn là khó được ở Trung Quốc là chỉ cho những chỗ thị tứ, chỗ có giảng kinh học đạo, bây giờ chúng ta là được. Năm là khó được thân người, bây giờ chúng ta được thân người. Sáu là sáu căn khó đầy đủ, bây giờ chúng ta năm căn đầy đủ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầy đủ, thì bây giờ chúng ta đầy đủ. Đó, thì như vậy sáu cái khó được mà chúng ta đã được năm cái rồi, thì như vậy là hy hữu quá. Mà tại sao mà lại không cố gắng mà gìn giữ để tu? Sáu việc như vậy khó được mà ta đã được, vì thế nên chẳng nên thân ác giác. Đó, thì thiệt ra mình đọc mấy cái này mình thấy Đức Phật như là thí nghị dạy mình đủ cách. Ban đầu dạy mình là người tu hành thì phải chừa những ác giác đó, vì ác giác là thứ xấu, thứ nhơ, mình đừng cho nó dính. Ví dụ mình là người sạch, đừng cho dính đồ nhơ. Đó là để đề cao mình lên, mình là kẻ tốt thì đừng cho lẫn cái khí xấu. Rồi cái thứ hai là nhắc cho mình bạn, mình là người tu thì đừng có làm trái với cái bổn phận của mình. Đó là nhắc, nghĩa là ví dụ như mình là bỏ gia đình đi tu, cũng như người ra mà biến để tìm châu ngọc thì phải được châu ngọc mới nhận, chứ còn nghĩa là thủy tinh thì đừng có lấy. Thì đó, mình đã đi tu thì phải tìm cho được cái cao siêu, chứ đừng có nhận những cái tư tưởng xấu xa. Rồi cái thứ ba là nói mình, chỉ cho mình thấy mình được những cái diễm phúc, cho nên những điều khó được mình đã được. Mà đã có diễm phúc như vậy thì mình hát nỗ lực tiến lên, chứ đừng là để lùi. Đó là một cái khéo léo Đức Phật Ngài nhắc từ cái phần này đến phần kia để cho mình ý thức được mà tránh đưa những cái giác ác giác quá. Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn này thường xuyên quán những ác giác như vậy, tức là luôn luôn nhắc nhở quán xét những cái điều đó. Hàng phàm phu chẳng thấy lỗi dạ của ác giác, nên lãnh thọ ba thứ ác giác, gọi đó là lãnh thọ ác lậu. Bây giờ thế gian họ tham, họ đâu có cho đó là xấu, họ sân họ chết đâu có cho đó là xấu. Vì vậy mà họ lãnh thọ, mà lãnh thọ không cho xấu tức là lãnh thọ, mà lãnh thọ cho nên cứ phải chịu luân hồi bởi ba cái đó. Còn mình đã là tu thì tức như mình đừng lãnh thọ ba cái đó, mà không lãnh thọ thì tức là mình trở thành giác ngộ giải thoát. Bồ Tát thấy như thế nên chẳng lãnh chẳng ham, nương nơi tám thánh đạo để trừ bỏ đó, để chặt đứt đó. Do đây nên Bồ Tát không thọ ác lậu. Sao lại nói rằng Như Lai có ác lậu? Do nghĩa này nên Như Lai chẳng phải là hữu lậu. À. Tiếp.